Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, mầu nhiệm nhập thể nơi bí tích Thánh Thể. Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con như ngày xưa Chúa ở trong hang Bethlehem. Ngày nay Chúa ở trong ngôi đền thờ, trong thánh đường, trong những ngôi nhà nguyện. Ngày xưa Chúa hạ sinh trong máng cỏ bò lừa, ngày nay Chúa đang hiện diện trong mỗi ngôi nhà tạm, trong những mặt nhật. Và xưa hay nay Chúa vẫn đang ngự trị trong đền thờ tâm hồn mỗi người chúng con, là đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Chúa vẫn hằng nhập thể trong thân thể của chúng con, Chúa vẫn hằng nhập thể trong thân thể của những người anh em sống chung quanh chúng con, Chúa vẫn nhập thể trong những thân thể bầm dập, nát tan, nơi những tâm hồn nát tan, bể nát bởi tội lỗi, bởi đau khổ, bởi thất vọng, bởi biết bao nhiêu những khốn khó gặp phải trong cuộc đời. Hôm nay chúng con đến trước hang Bethlehem để chúng con tôn thờ, để chúng con thờ lạy Chúa Giáng sinh làm người như các mục đồng ngày xưa. Xin cho chúng con có được sự hồn nhiên, dung dị, đơn giản, không màu mè, không khách sáo, không kiêu kỳ, không cao ngạo, không sang trọng, không giàu có, không gấm vóc lụa là. Mục đồng đi chân đất, mục đồng cưỡi trâu, mục đồng áo rách, mục đồng không nhà không cửa, mục đồng làm thuê làm mướn. Mục đồng chỉ có một tấm lòng, tấm lòng hồn nhiên, tấm lòng nhiều lần cũng nghịch ngợm, cũng tội lỗi, cũng yếu đuối, cũng sa ngã. Tấm lòng ấy cũng như máng cỏ bò lừa hôi tanh kia mà Chúa có khước từ để nhập thể ở đó đâu. Ngày hôm nay Chúa cũng đâu khước từ tấm lòng tan nát, nhô uế, tội lỗi này. Chúng con đến với thánh thể của Chúa đang nhập thể trong cung lòng của mỗi người chúng con, đang hiện diện ở trước mặt chúng con, đang ẩn khuất nơi những thân thể người anh chị em hiện diện chung quanh chúng con và ở bất cứ nơi nào có con người. Chúa đã chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, sống tiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi. Chúa đón nhận cuộc sống của con, nắm tay con Ngài dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi, ôi thân con dịu hiền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con.
Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người, không biết con người giữa nơi cuộc đời những bước đường. Chúa đã
làm sao mà con hiểu được, làm sao mà con suy được? Vì đó là mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm của lòng xót thương. Ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm nhập thể, một Thiên Chúa làm người, làm sao mà hiểu được? Chỉ vì yêu thương con, chỉ vì xót thương con, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người sáng nắng chiều mưa, những con người ương ương dở dở, những con người ham hố, những con người tham vọng, những con người tham sân si, những con người mau thay lòng đổi dạ, những con người lòng lang dạ sói. Vâng, chỉ vì yêu thương con mà Chúa xuống làm người ở giữa chúng con, để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng con. Chúa nhìn xuống cuộc sống trần gian, người ta cấu xé, người ta tranh giành, vậy mà Chúa vẫn cứ đến trần gian này để làm cho con người ta có ngày được cải hóa, có ngày bỏ con đường cũ, con người cũ, con người chỉ biết sống cho mình, để biến thành con người mới, con người có Giê-xu, con người mặc lấy Giê-xu, con người sống như Giê-xu, con người để cho Giê-xu nhập thể, nhập thế nơi chính cung lòng của mình, nơi chính con người của mình, con người để cho ý của Giê-xu nhập thể trong ý của con người để cho những lời nói của Giê-xu nhập thể trong lời nói của con người để cho sức sống của Giê-xu nhập thể trong sức sống của con, và con người để cho con đường Giê-xu là con đường mà chúng con bước đi, con đường yêu thương và phục vụ. Con không hiểu được, giờ đây con chiêm ngắm, con thở lại mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm của tình yêu. Chỉ vì yêu con mà Chúa làm người ở giữa chúng con. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Emmanuel, Thiên Chúa sống cùng chúng con. Thiên Chúa chia vui sẻ buồn với chúng con. Thiên Chúa chịu thương chịu khó vì chúng con. Thiên Chúa sống như một con người giữa chúng con, để cho chúng con nhận ra mình chính là con Thiên Chúa. Hãy sống đúng với phẩm giá của con Thiên Chúa.
Mang ngôi nhìn của sống trần gian, con nào hiểu những bước vội vàng dấu sẽ tranh giành của bao con người. Nếu biết rằng vì chính trần gian Chúa nhập thế,
làm sao mà con hiểu được? Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Con còn nghi ngờ gì nữa? Con còn ngờ vực gì nữa về lòng thương xót của Chúa? Con còn chần chờ gì nữa mà không đến với lòng thương xót của Chúa, nơi bí tích thánh thể, nơi mầu nhiệm nhập thể, nơi hang đá Bethlehem? Hay đến cung kính bái thờ mầu nhiệm nhập thể nơi bí tích thánh thể, như là những mục đồng ngày xưa đến thờ lạy Chúa nơi hang đá Bethlehem, đến mà cảm nghiệm được bí tích thánh thể chính là bí tích của lòng xót thương. Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả. Còn con, những con người tội lỗi là gì hả Chúa? Con là sâu, là bọ. Con làm cho hoa bị héo, con làm cho quả bị hư. Những con sâu mọt ấy làm cho lòng thương xót của Chúa bị xúc phạm, cản trở lòng thương xót của Chúa. Đã không xót thương anh em, lại còn làm cho anh em không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Vì cuộc sống của con nghi ngờ, ngờ vực lòng thương xót của Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên cuộc đời của chúng con không đâm bông cũng chẳng kết trái, cứ tàn lụi dần đi, cứ lạnh lùng băng giá như những đêm mùa đông mà Chúa không sinh ra đời. Như những hang Bethlehem vẫn lạnh lẽo, vẫn tăm tối vì không đón tiếp Chúa vào trong hang Bethlehem là cung lòng của chúng con. Hang Bethlehem, máng cỏ bò lừa, vẫn hôi tanh, vẫn tăm tối vì không có Chúa. Không có Chúa thì hang Bethlehem, máng cỏ bò lừa có nghĩa lý gì, có giá trị gì? Không có Chúa thì mùa đông vẫn cứ mãi là lạnh lùng, là băng giá, là trái tim mùa đông, là trái tim ngục tù thôi Chúa ơi. Chúa đến, lòng thương xót của Chúa đến, làm cho đêm đông ấy ấm lên, làm cho đêm tối ấy bừng sáng lên, làm cho máng cỏ bò lừa ấy thơm lừng lên, thơm hơi người, hơi ấm của tình người. Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín thác.
Lòng thương xót Chúa tôn trào từ cung lòng Chúa Cha,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là ô phẩm cao cả nhất của Chúa,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm không thể hiểu thấu được,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm ba ngôi cực thánh,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa chi năng nhân loại và thiết thần không dò đường, là nơi phát nguyên mọi sự sống và thanh lành,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nguồn phép lạ và kỳ công,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn vũ trụ,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong ngôi lời nhập thế,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa tôn trào từ các thương tích trong mơ của trái tim Chúa Giêsu,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa chất trong thanh tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa khôn nhỏ trong việc thiết lập phép thánh thể,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong việc thiết lập môi thánh,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong việc thiết lập phép thánh thể,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong việc thánh hóa chúng con được nên công chính qua Chúa Giêsu,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con,
con tin thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa đồng hành mấy phút cuộc đời.
Con linh hoạt nơi chùa,
lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hóa ngục.
Con linh hoạt nơi chùa,
lòng thương xót Chúa hoan cải các tội nhân cứng lòng.
Con linh hoạt nơi chùa,
lạy Chúa Giêsu.
Lời đã nhập thể, đã làm người ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đón nhận lời của Chúa. Xin lời của Chúa nhập thể trong con người của chúng con, để con hiểu và nhất là con dám đem lời ấy ra mà thực hành, để lời nhập thể trở thành lời sống động nơi con. Và con trở thành người có phúc, phúc cho ai nghe và làm theo lời của Chúa. Bài trích sách Isaiah: Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sau đành. Tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của người, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang người tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi. Xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Chị em thấy hai người yêu nhau, nói ví dụ như là hồi xưa mà anh có người yêu thì anh gọi người yêu của anh là gì?
Honey.
Tiếng Việt là gì?
Em yêu.
Rồi em gọi người yêu của em là gì?
Anh yêu.
Như trai tài sánh duyên cùng thực nữ, Thiên Chúa của ngươi sẽ cưới ngươi về. anh chị em thấy không có cái tình nào mà nó khăng khít bằng tình nghĩa vợ chồng, không có cái nào mà nó keo sơn bền chặt bằng chuyện trai tài gái sắc, gọi là kết duyên trăm năm rồi bách niên giai lão rồi thì đủ mọi từ để nói lên cái chuyện mà một người nam với một người nữ kết duyên với nhau, mình với ta, ta với mình, phải là một người nam với một người nữ trai tài sánh duyên cùng thục nữ, còn bây giờ thì sao? Trai với sao kỳ cục vậy? Sao bây giờ người ta làm cái chuyện mà nó ngược đời, cái chuyện mà nó không có đi vào cái quy luật tự nhiên được, vậy mà người ta lại được đóng dấu là hợp pháp ấy chứ, mới lạ lùng ấy chứ, phải không? Quá sốc. Không có chuyện nào mà lại một người nam với lại một người nam mà lại chúng ta lại sánh bước tiến lên thành vợ chồng được. Không thể nào gọi là vợ chồng được. Vợ là? Vợ là dĩ nhiên là vợ là vợ. Nghĩa là vợ là chồng. Mà bây giờ đúng vợ là chồng. Tại vì rõ ràng hai người đều là nam. Có phải không? Có phải vợ là chồng mà chồng cũng là chồng. Hai người nam mà. Vợ cũng là chồng mà chồng cũng là chồng. Tại vì là hai người nam. Hoặc là hai người nữ. Vợ là và chồng cũng là vợ. Mà tại sao người ta lại hợp pháp được cho cái chuyện đó? Những người bình thường lại chứng nhận cho những người không bình thường. Vậy thì mình cũng trở thành người không bình thường. Rõ ràng tôi chẳng có phải học cao mà tôi cũng chẳng có chức có quyền gì cả, tôi chỉ suy luận theo chuyện bình thường thôi. Tôi là dân đất, tôi là người nông dân, bố mẹ tôi sinh ra tôi là con trai, lớn lên bảo tôi lấy vợ thì lấy, con gái thì lấy vợ thì lấy vợ, còn tôi là con gái. Em gái miền quê cuộc đời trăng trăng dầm mưa
dài nắng mà em biết yêu nhau để ngày đông.
Anh biết mặt em
một chiều đêm đêm dòng ngò em về và đôi mắt em lòng anh sao đêm.
Bây giờ mấy, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng mà bây giờ là em biết mặt em, cái con cái gì nữa? Xong lại anh biết mặt anh, cái con cái gì nữa? Thì tất cả những cái gì tự nhiên từ xưa đến giờ, thơ văn rồi thì ca nhạc rồi thì kịch rồi phim ảnh trở thành loạn hết rồi. Thay vì người ta đầu đội trời chân đạp địa thì người ta đầu đội chân đạp trời. Anh chị thấy người ta đi ngược không? Có ai mà đi mà cắm đầu xuống đất không? Ấy vậy mà bây giờ ta đổ hết những quy luật tự nhiên nó như thế. Mà không phải là, có lạ là cái chỗ này này, không phải là những cái chỗ mà nó rừng rú, những cái bộ lạc, những cái người dân tộc, những cái chưa có được gọi là khai hoang, vẫn còn là man di, người ta gọi là man di mọi sợ. Ấy mà người ta lại rất là sống theo quy luật tự nhiên. Nam là lấy, nữ là lấy. Có bao giờ nam lấy nam ở trong những khu rừng không? Không. Những cái bộ tộc có không? Không. Mà bây giờ những nước mà văn minh tiến bộ đi lên tận mặt trăng, ấy vậy mà lại chấp nhận hợp pháp cho người nam với người nam, người nữ với người nữ, là sao thưa anh chị em? Họ thay Thiên Chúa, họ đổ hết quy luật tự nhiên rồi. Quy luật tự nhiên là quy luật Chúa đặt ra. Họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Anh chị em thấy, mà họ là người có quyền, mà họ là người nắm quyền lực trên thế gian này. Chúng ta thấy sự dữ biển nó lộng hành kinh khủng, nó làm cho đầu óc con người nó không còn bình thường nữa. Không còn bình thường mới như vậy chứ, phải không? Thế tại sao mà lại chấp nhận cho cái chuyện đó được? Tại sao chấp nhận cho chuyện đó được? Nếu mà như vậy thì làm sao mà Chúa dám ví von rằng như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Thiên Chúa của ngươi sẽ cưới ngươi về. Chúng ta thấy được con người mình có giá trị vô cùng, có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Thiên Chúa của ngươi cưới ngươi về. Nếu ngươi sống đúng theo quy luật tự nhiên, nếu ngươi sống đúng theo cái trật tự tự nhiên là con của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cho con người làm bao chủ cái vũ trụ này. Nhưng mà rất tiếc, con người không theo quy luật của Thiên Chúa nữa. Con người muốn mình làm chúa làm chủ, muốn làm gì thì làm, đảo hết cái quy luật tự nhiên. Cho nên là con người phải lãnh lấy cái hậu quả của cái đó. Rừng là rừng, núi là núi. Tại sao ta lại biến núi thành đồng bằng và lại biến rừng thành sa mạc? Chặt hết rừng đi làm sao giữ nước, phá hết núi đi nghiền ra để xây biệt thự thì phá hết trật tự tự nhiên rồi, thì đương nhiên là lũ lụt thôi, đương nhiên là ngập thôi, đương nhiên là bao nhiêu là nước đổ xuống đồng bằng. Và ai là người lãnh hậu quả? Dân nghèo. Dân giàu làm gì? Dân giàu nó ở trên cao, người có chức có quyền bay máy bay thị sát để coi cái tình hình nó như thế nào, và chỉ tay năm ngón, chỉ người dân mới là chết khốn chết khổ mà thôi. Và Chúa thương những con người dân ấy, cho nên Thiên Chúa của ngươi sẽ cưới ngươi về. Ngươi, Chúa nói rất rõ, ngươi không ai còn réo tên ngươi là đồ bị ruồng bỏ. Không còn ai réo ngươi là đồ bị ruồng bỏ. Dẫu cho người ta có bỏ ngươi, dẫu cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, mà dẫu cho cha mẹ có bỏ con cái, thì ta, Thiên Chúa của người ta cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi. Không có ai còn réo là đồ bị chồng bỏ. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Phận thì bạc, duyên thì đơn. Duyên đơn nghĩa là sao? Cuối cùng là tình bơ vơ. Cuối cùng là tình bơ vơ. Đó là duyên đơn đó, là mối tình đơn phương, yêu mà người ta không yêu lại. Không còn bị tiếng là phận bạc nữa. Bạc phận, phận thì nó bạc quá, bọt bèo quá. Duyên thì duyên đơn, cứ yêu thầm, yêu trộm mà chẳng người ta thèm ngó ngàng gì tới cả. Không, hết rồi. Vì cho dù không ai yêu mình, vẫn còn có ai yêu mình? Chúa yêu mình. Sướng cái đó đó. Hãy thấy hạnh phúc cái đó đi. Đừng bao giờ ngồi đó mà hát đời tôi cô đơn.
Yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không hẳn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng dở dang nên đời tôi cô đơn.
Nên đời tôi cô đơn. Thì sao nữa giờ, còn hát gì đâu mà hát, ngồi đâu mà rên mãi. Mà đúng thật, nếu mà không có Chúa thì rõ ràng là cô đơn, là yêu ai cũng không thành. Nhưng mà Chúa nói không ai còn réo tên ngươi là đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi. Cái bài gì ái khanh của anh ấy? Ái khanh là nam hay là nữ?
Nữ.
Nữ. Còn nam gọi là gì? Phu quân hả? Phu quân. Chứ gì? Ái khanh của lòng em hỡi à? Thế còn ra là sao?
Bán
xà bông hả? Bán xà bông là gì? Bán xà bông là bóng xà lan hả? Mình không có cười nhạo như anh em đó. Nhưng mà tôi chỉ nói đến cái chuyện là người ta không theo quy luật tự nhiên thôi. Còn có những anh chị em mình trân trọng họ, có thể vì lý do sức khỏe, vì lý do chật trục chặt trong cái thành phần hormone, mình vẫn trân trọng những anh chị em ấy. Mình không có cười nhạo, không có chê trách gì những anh chị em ấy. Mình chỉ không chấp nhận là người ta dám đi trái quy luật tự nhiên thôi. Trái quy luật tự nhiên thôi. Còn những anh chị em ấy mình trân trọng, mình cầu nguyện, mình thương yêu, mình không có phân biệt đối xử. Đừng có phân biệt đối xử với họ, đừng cười nhạo họ. Hãy tôn trọng họ vì họ cũng là con người nhá. Họ cần phải được yêu thương hơn, cần được chăm sóc hơn, cần có mục vụ cho những người ấy hơn. Nhưng mà làm sao đó chúng ta đừng bao giờ chống lại luật tự nhiên, là luật mà Thiên Chúa đặt định trong vũ trụ, trong trời đất này rồi đấy. Cho nên Chúa gọi là ái khanh lòng ta hỡi. Anh chị em nghe một ai đó mà nói với mình câu đó sướng không? Mặc dù nó nói không phải với một mình. Nhớ nha mấy cô, đừng nghĩ hai ý tưởng. Xí gạt mà vẫn vui. vẫn thích được sĩ gạt hơn là không sĩ gạt. Hả? Thích được sĩ gạt. Cái gì? Sĩ gạt mà vẫn vui. Mà sĩ gạt mà còn vui, huống hồ là không hề sĩ gạt chút nào. Một người là đường, là sự thật, là sự sống, làm sao mà nói gạt con người? Cho nên Chúa nói với ta rằng ái khanh lòng ta hỡi. Mà vì yêu thương ái khanh ấy mà đấng phu quân ấy xuống làm người ở giữa ta. Chứ hạnh phúc như thế nào thưa anh chị em? Thế mình có thấy được rằng tình yêu của Chúa dành cho mình nó bao la tuyệt vời không? Có bài gì đó tình tuyệt vời đó. Có bài đó phải không? Đấy, phải cảm nhận được cái điều đó. Ai mà sáng tác tình tuyệt vời thì phải đến mà chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể nơi hang Bethlehem, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể nơi thánh thể, để mới thấy được tình tuyệt vời, để mới thấy được lòng thương xót Chúa khôn dò, không dò, không suy nổi. Làm sao mà suy nổi? Một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, vậy mà đến với một con người vô cùng tội lỗi bảo ái khanh lòng ta hỡi. Tưởng tượng nổi không? Một người là hoa hậu vũ hoàn này, đẹp vô cùng đẹp, mà đến làm bạn với một cô gái chân đất quê mùa này. Cô ấy có dám nghĩ rằng mình được làm bạn với một hoa hậu hoàn vũ không? Không bao giờ. Đúng. Mà bây giờ cái cô nhà quê ấy lại được một ông vua là chủ tể của vũ hoàn này đến mà nói với cô chân đất này ái khanh lòng ta hỡi. Chưa nổi không? Không tin nổi. Xỉu hả? Không tin nổi. Mình nghĩ là chỉ có trong phim thôi. Chỉ có trong phim mà hoàng tử mới đi vào trong rừng sâu đi tìm ai. À, hoàng hậu cũng đi, à hoàng tử cũng đi tìm công chúa ngủ trong vườn, chứ hoàng tử không có đi tìm cái cô bán diêm ngủ trong vườn, hay là cô bán vé số, hay cô bán vé chai ngủ trong vườn. Ông hoàng tử ông muốn đi tìm công chúa thôi. Vậy mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới đi tìm cái cô bán vé chai. Không phải ngủ trong rừng mà ngủ ở đâu? Trong đâu? Trong đâu? Ngủ trong đâu? Ghê gớm hơn cả hầm cầu, ghê gớm hơn bãi rác. Ngủ trong đâu? Ghê gớm hơn nghĩa trang. Trong tội lỗi, trong vũng tội này. Trong cái vũng tội này, gầm cầu chắc chắn đã có tội chưa? Nghĩa trang chắc chắn đã có tội chưa? Chết là hết rồi. Ấy vậy mà trong cái vũng tội này, hoàng tử đi tìm cái cô ve chai, cái cô bán vé số ở trong cái vũng tội ấy mà nói rằng ái khanh lòng ta hỡi. Anh chị em hãy đến với mầu nhiệm thể nơi hang đá Bethlehem mà thấy hoàng tử của lòng mình đang nằm ở đó chờ mình, nói đến đây ái khanh lòng ta hỡi. Xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng này, duyên thắm chỉ hồng, còn cái hạnh phúc nào hơn nữa? Được tràn đầy tình yêu, được tràn đầy hạnh phúc, duyên thắm chỉ hồng, còn gì nữa sung sướng hơn nữa? Mà đây không phải là của thế gian, mà của một Thiên Chúa đến làm người ở giữa ta. Thiên Chúa cứu vớt con người, những con người tội lỗi, những con người tưởng là bỏ đi rồi, những con người tưởng là hết xài rồi, vậy mà Thiên Chúa vẫn xài được. Đó, Thiên Chúa xài cái anh đó đó. Anh lên đây, anh lên đấy. Người ta tưởng anh là đồ bỏ, người ta tưởng là đồ vứt đi, mà Thiên Chúa lại lôi lên Chúa xài. Chúng ta cho chồng tay hoan hô anh. Chia sẻ cho mọi người cuộc đời của anh đã bỏ đi như thế nào, đã một thời ngang dọc như thế nào, rồi Chúa đến, Chúa thương, Chúa cứu anh như thế nào. Chia sẻ cho mọi người.
Con kính thưa cha và anh chị. Thì xưa con tên là Vũ Đức Bóc.
Bao nhiêu tuổi?
Con 44 tuổi, con ở Tân Chí Linh. Giờ con chuyển về dưới quận thành phố rồi. Thì xưa là lúc mà con chỉ biết nằm dưới xót á, là con ăn chơi lắm, cứ mình nhậu vô bất kể đi chỗ nào phạm tội là có mặt em chỗ đó. Còn cứ nhậu vô thích đánh nhau, này đánh nhau, đánh chỗ nào đánh chỗ đó, về xóm người xóm ăn quậy ai cũng biết hết. một lần cái em cũng nghe người giới thiệu em
quậy cỡ nào đó kể hết mọi người cái quá khứ
là con quậy nhiều cũng chào con thích đánh nhau chỗ nào có đánh à nhiều lắm giờ con nhiều lắm con đóng
rồi cái người mà anh đánh mà đánh ngay trong đêm động phòng hay như thế nào kể
trước khi cưới cưới vợ về phải phủ đầu trước phủ đầu trước đánh cho bạn muốn tính gì tính ông cứ vợ ra lên ông ở nhà mà tính tiền rồi
kể cho mọi người như nào
thì lúc mới cưới vợ về mới cưới vợ về xong thì vô phòng thì ông nhậu say rồi vâng
đêm đầu tiên
mà con
đốt phòng phá trúc
vâng con đánh luôn mà con đánh trước muốn gì dính đánh phủ đầu trước từ đó là đi là vợ con nó sợ con đến bây giờ luôn còn con cũng vậy nhiều lắm còn ăn chơi thì con xa đà lắm tội lỗi nhiều lắm mà có một lần dạ con hút thì con thì trước có thời mà bao cấp là con chơi mấy đám thương binh không à con chơi mấy chân cụt không à đạp xe từ đây tới chợ Dương Giảng mua bồ đà về nằm hút ăn kẹo lọc hộp uống nước trà nó nổ tắt tắt sướng lắm ăn chơi một thời gian luôn thế mà sau riêng thời là nghịch phá gọi lắm đến giờ còn nghịch mà thời gian này trong lúc mà em nghe cũng người ta kể
vậy lấy vợ thì người ta người bạn của vợ anh nói sao có phúc hay là vô phúc nên được với anh
là con cũng cả luôn ở trước thì trước là con đâu có ngờ không ngờ là lấy em gái của anh đó thì con cũng đi quậy phá đứng đầu tường thế lúc mà bên vợ mới điện qua bảo nó lấy thằng bóc đấy ông anh vợ bên ngoài cũng thấy vậy da gà tóc thì ông gọi lên hết chẳng thấy ai lấy ngay thằng bóc không khác giao chứng giả thì em đâu có ngờ là lấy em gái ông đâu mới biết lấy em gái ông thì phải hiền chứ tội gì ngu như vậy mà ai ngờ đâu ý của Chúa dẫn đến vì vậy sau này cũng đã đổi chứng lết thì mình phải làm cho mình biết ra dạ
người còn biết đấy là dạ. Chúa như thế nào
dạ thì đầu tiên thì con nghe thấy một hai lần rồi con ước ao con đến nhà thờ Trương Hòa nghe bà kia bà kể đi nhà thờ Trương Hòa có trang giảng hay lắm được những ơn gì được những gì thì mình cứ lên chia sẻ cho mọi người thế con nghe vậy con chẳng nói gì hết trong đó là ngay ngày Tết mà con cũng nhớ là thứ năm mà con nhớ mùng mấy thế con đang ngồi đánh bài với chồng bài về bảo anh ấy thua ông kêu là thua ông vợ bảo là cái tội không chịu đi lễ thờ Trương Hòa Chúa phạt đấy mà trong đó đánh bài thiếu con 300.000 thôi con nghe như vậy đấy con đúc một bài con bỏ số tiền con cho ông luôn con không chơi nữa rồi tuần sau con quyết tâm con phải đi nhà thờ Trương Hòa con đi lúc mà con đi nhà thờ Trương Hòa ngày đầu tiên con nhớ suốt đời không thể con quên là con gặp cha con bảo cha cho con xưng tội lúc trời nắng lắm có mấy cái dù à cũng bàn ghế chẳng có nhiều đâu được mấy cái dù đánh cho cha đứng bên hông nhà thờ cha mới giải tội chỉ đó đi xưng tội về em thấy người nó nhẹ nhàng không sao á cha không biết rồi từ đó đi em cứ theo cha tính bây giờ tính ra là 6 năm rồi mà em đi cứ phục vụ không cho ai biết cứ em cứ âm thầm từng bước thầm một lúc mà cha đi vậy nước phép thì cha cứ đi em cứ dưới em thu từng cái ghế em chồng em bác hết ghế vô kho xong ra ngoài vô kho em làm hết rồi sau mới ăn đồ con đáng xanh bỏ anh ơi em thấy anh xiềng lắm anh vô được con đã săn đi thế trên đường em mới khóc về em trên đường về em khóc bảo Chúa ơi nếu mà Chúa thương con thì Chúa cho con vô được con áo xanh con phải thay đổi tính lết cho con hẳn hoi thì nếu mà Chúa không thương con thì thôi con không nhận nữa trong thứ năm sau con về con lại khóc có Chúa không kể nữa nếu mà Chúa giao con mặc áo xanh để con vô phục vụ cho những người già những người nghèo người ốm đau cần thì con sẽ làm được như vậy còn nếu con mặc áo xanh vô để cho người ta biết con là thằng mặc áo xanh thì con không đồng ý như vậy con vô phải phục vụ mặc áo xanh thì làm đúng với người của mình chứ không mặc áo xanh xong về xóa mẫu chứ xua thằng này quậy phá vậy nó không mặc quần áo xanh đó con nó bảo thôi tạ ơn Chúa mình cứ mặc còn sau này ta nghĩ theo nghĩ thế đầu sau con đi theo con được ơn nhiều lắm nhưng mà về nhà xóm mẫu với khu bà nhé giờ có ăn bóc giờ nhé mặc con áo xanh giờ thấy ăn tốt là ăn hiền ra này giờ con bỏ mấy em con mà thôi theo ăn bóc đi vô thờ Trương Hòa mặc áo xanh rồi con cũng cả nỗi khổ của con là lúc cha bớt cả đi nhà thờ nào là có mặt nhà thờ đó, không nhà thờ nào em không bỏ, nhà thờ Bắc Đoàn, Cử Chi hay là bà điểm Hốc Môn thì em cũng đi hết. Mà thật ra thì em cũng chẳng có tiền, cứ em đi xong lúc em âm thầm em về, về tắt vô chợ em lượm bao nhiêu là cơm người ta bỏ, mấy chục gói về, nó về nhà phải 8-9 giờ. Chứ một mình em âm thầm nói chuyện với Chúa thôi, chỉ Chúa hiểu con hiểu Chúa. Thế rồi em ngồi rửa cơm đến 2 giờ đêm, mà lúc mà bóp ra rồi mắm tôm rồi thịt thối người ta bỏ tung người ta đổ đi, rồi xương cá bóp mưa đống tay máu nó chảy, mà cái nước cơm thì mỡ máu lên không à, sợ đối sự xót lắm. Rồi bỏ không sao, có Chúa không sao ấy, rồi đổ đi thì mấy có tiền đổ xăng mới đi theo cha đi chứ là chứ kia được, cũng đâu có tiền đổ xăng đâu. Thế con đi mà con hôm nó bán được 70, hôm bán được 50, hôm được 100+, con đổ xăng. Thế con gặp mấy bà già, bà tâm sự bảo Chú ơi, tôi muốn đến nhà thờ Chí Hòa lắm mà tôi cũng già, tôi không có tiền, con cháu cũng chẳng cho tôi. Thì bảo thôi bà ơi, thì tôi tiền xe đó con lo cho bà, con cũng như vậy thôi, con gửi tiền xe cho bà để thứ năm bà đi. Rồi từ đó thì Chúa bán cứ dư giả lắm mà vất vả lắm, cũng là nó mưa, nó lại hơi ghe lại mưa, xong lại cho vô lại nắng để 3 ngày chờ bão, trong nhà nó thối nó hôi chịu không được. Thế ngày thứ năm, ngày thứ năm vô cùng tình đi lễ mà sáng trời nắng chang chang, bảo Chúa ơi con cầu xin Chúa đừng có mưa nữa, con hết tiền đổ xăng rồi, lại con lấy cơm con phơi con bán. Mà lúc hai giữa dân đổ mưa to, con cầu xin nhiêu con mưa to, con bảo thôi này ý của Chúa không ơn của Chúa rồi, thế con không về nữa. Trong sau tháng lễ con về nhà thờ Bác Ái, con đi theo cha về thờ Bác Ái nữa, con biết là số cơm con chắc không sự gì rồi. Rồi mới đi về nhà đến 9 giờ, con lên đền thượng thì lại Chúa tôi nháo, nó đổ hết trôi hết cái cống, không có sự gì hết. Con bảo thôi này đẹp lòng Chúa thôi, thì con cũng chỉ dâng theo thánh ý của Chúa. Rồi đó thì Chúa ban cho em bây giờ là còn một lần còn này nữa là cũng tạ ơn Chúa, cha tặng em cuối chừng hạt. Muốn lần em muốn vô phạm tội em lại thấy cuối chừng hạt, em không thể làm phạm được, mình không làm mình dỗ nào mình được. Xong con về quê ông an bảo đi bị ôm, bảo không giờ em vô độ quán xanh rồi em cải thiện thôi, từng hạt nhấn con có này, từng hạt có này, bảo thôi mình nó tháo ra bỏ túi đi, mình bỏ túi vô không ai biết, bảo mình nói như vậy người không biết mà Chúa biết, mình đã đeo hình Chúa, mình đừng có gian dối với Chúa, đừng lấy Chúa bỏ cái túi vô quán đi ôm. Em nghĩ từ đó đi con hứa với Chúa không được con làm Chúa buồn. Thế hồi đi theo cha đến giờ là con cũng
trước thì có buồn,
rồi trước con uống nhiều chứ, rồi trước thì con không uống cũng vô mà uống cũng vô, cứ lúc nào có tiền ấy là vô. Ô, con sợ gì không ngại đâu, đi đâu mà muốn rủ đi đâu con đi đó à. Nên là sau con đi cảm tạ ơn Chúa đấy, con cũng cảm ơn cha nhiều, con cũng được học hỏi được cũng nhiều cái hay lắm. Mà sau ý của Chúa hôm đó cũng mới mở hàng được là 2 ngày vào ngày thứ năm, Chúa giao một thánh giá dơ sụ nặng vác trước cái bà già, cái bà mập phải 80 kg có, vậy Chúa tôi vác vô. Chúa bảo Chúa ơi chắc con chết mà ngoài đường nó đông mà da không được, bà bờ vô ấy tí em tính xỉu cho bà ấy, sao Chúa là cho khỏe lại. Thế bờ vô trong nhà hiu, lại Chúa tôi gặp một người gầy còm mà trên tay nó bị bỏng bỏng xương này, nó ốm nát xương không, nhưng mà vác vai còn khổ hơn người già, không nhớ sóc sóc thì sợ người ta ghế tay ghế chân, thì sợ người ta ghế tay ghế chân thôi. Mấy em như vậy có hai bà già, một bà thì ngồi gốc cây mát, còn bà ngồi nắng. Thế con mới lấy ghế cho bà ngồi nắng, bà ngồi xong cái bà ngồi trong mát, nó bảo cho tôi cái bỏ hết rồi bà ơi, ta biết mày cho người nhà mày sao gọi cho tao, chứ chủ có chẳng nói gì hết. Rồi lúc mà con đi theo cha
như xưa rồi sao?
Dạ
như xưa mà anh nói vậy thì sao?
Là con cả trong đây mới bây giờ là bắt đầu con không nói gì hết, con vẫn âm thầm. Lúc mà cha đi bảy nước phép, vậy Chúa tôi sao bà gặp con đi theo cha mới không, bà nhóm một phát là siêu. Vậy Chúa tôi con nghĩ là chắc chừng 6 năm rồi trước bà ăn trỏ, bà ngồi trỏ. Thế con nghĩ con cũng nghĩ này thôi, những hồng ân Chúa ban mà mình đã nghe cha giảng mình phải thương người mọi người như anh em mình. Nếu mà hôm đó con đánh ra thì một con sâu đang dầu nồi canh, con là mặc áo xanh xong người ta lại đồn ra ngoài bảo nín của cha mặc áo xanh đánh người, nên con không muốn làm cho cha buồn mà cho mọi người bị oan nữa. Nhưng người ta tốt hơn con mà đông ra người ta không biết là mặt con đánh bà ấy, mà cứ nghĩ thằng này thằng kia. Thôi con phải thú tội thì nhưng con không ấy nữa, không muốn vui vẻ. Xong về con cũng về nhà con thấy tím, con thấy đau, bảo Giê-xu con tạ ơn Chúa. Nếu mà con nóng 6 năm trước chắc ngay nhiều chuyện đều xảy ra. Thôi con vợ.
Vợ rồi sao giờ? Vợ rồi sao? Vợ có thấy biến đổi sao? Kể chuyện với vợ.
Dạ đi ạ.
Đêm động phòng bây giờ.
Là thì trước đó là em cứ về bất kể giờ nào, 10 giờ, 12 giờ là hai mẹ con không dám ngủ. Thì chờ em về, nếu mà không thấy em say là vợ con mới dám ngủ, mà khi cứ thấy em không ngủ được mà bớt ngủ này em gọi tháng về nhà, ví dụ vậy, ăn cơm vậy, vừa ý em cái gì em ăn là em ăn, không vừa ý em khắc đi bằng được, nhậu vô là đồ máy tivi cần đập đập ăn, em chịu chơi lắm, bẻ không được, có ghế ngủ không được, giờ mấy ghế nát hết, không có ghế ngồi, ngồi đất. Mà giờ được cái tạm Chúa, giờ vợ con thấy con được thay đổi lòng dạ, được đi theo cha được như vậy, vợ con hạnh phúc lắm. Giờ vợ con gia đình con tạm Chúa, giờ cứ ngủ con giấc cứ 7 giờ là ngủ rồi, vui tư. Còn muốn về giờ nào thì con về, không về không được, vợ con được cái công an ngoãn lắm. Con chia sẻ với bạn rồi mới con mới cho con xin phép cha cộng đoàn cho con chia sẻ về ông cố một chút. Con có kỷ niệm của ông cố là nhiều khi á 4 giờ mới lễ, con là chở ông cố đi 2 giờ, ông cố mắng con tắng mưa vậy chở ông cố đi gì, mà cha thì không hiểu cho con, mà con cố hiểu nhau thôi. Hai ông cháu đến nhà thờ quỳ xuống lần chuối với nhau, đọc kinh với nhau, hát với nhau, vui vẻ lắm. Ông cố thì ông cũng đặng con kệ, ai mắng cứ kệ, cứ chịu đi đi ông cố, cứ con đi sớm mẹ con cố cứ vô. Hai ông cháu quỳ chẳng nhà thờ chẳng có ai, hai ông cháu cứ người cố ngạt lần ngạt nhau, trong cứ hát bài lạy Chúa thì xuống với nhau, cứ đi về ông cố vui vẻ lắm. Mà ông cố tạm Chúa lúc ông cố sống khỏe lắm, ông cố đi 3 tháng lễ rồi mà đi về các gặp cha chẳng mắng rồi. Chứ không phải chẳng cố trong lễ mà về còn chẳng cứ 3 tháng lễ. Ông cố bảo mày cứ chở tao đi, có gì tao chịu. Thì cứ chở ông cố, mấy Chúa thôi 3 giờ mà em chở 2 giờ tới thời cho tao. Trong 5 giờ về đồng tiến, đồng tiến trong chở về công lý, chở ông cố về nhà 20 giờ đêm. Rồi về xong lúc mà cha đi nước ngoài, cha mới chờ ấy là cho nhóm tụi em là một tượng lòng Chúa Giêsu, để chúng em đến từng nhà một, trong nhóm em là mấy chục người á, cứ thứ năm chia sẻ đọc kinh với nhau. Thì tối thứ năm là em chở ông cố đi. Mà ông cố già lớn tuổi nhất 80 tuổi, mà ông quỳ đọc 50 kinh đồng chứng xót, 50 kinh mừng, mà tụi em phải ngồi đâu mà ông cố cứ quỳ vậy. Ông cố đọc kinh, ông bảo thôi ông cố à, con nhiều khi con thấy ông cố vậy không, chứ là ông cố còn quỳ được, ông cố quỳ mà con thấy ông cố xương không, mà ông cố quỳ cũng khỏe vậy Chúa rồi đó. Thì con sự với ông cố cái ông cũng trên đường đi hàng cháu vui vẻ, vui buồn gì cười trò chuyện với nhau. Nên em mới ông cố làm nhớ, mới là ông cố dạy con, giờ em quên rồi. Con cũng chia sẻ đến đây thì con cũng cầu xin mọi người cầu nguyện cho cha có sức khỏe, là cho cầu xin cho em một ngày một tiến tới, một giỏi hơn, một thông minh hơn và biết vâng lời Chúa hơn, đừng cho em lùi xuống nữa. Tại những gì em trải qua ở đây là em rất kể hết rồi, quậy phá ăn chơi rồi, cỡ nào cũng có rồi. Bây giờ em theo Chúa mà theo cha đến giờ thì em bỏ hết hoàn toàn rồi, giờ em cầu xin cầu nguyện em nữa. Rồi em cũng xin cha xin.
Rồi con chia sẻ những cái người mà họ được ơn, khi mà con tặng băng đĩa cho họ như thế nào, loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào, để họ được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Yeah. Còn cái ơn con thấy là hai ông ở dưới Cầu Bốc mà ông không mặc áo xanh, mà thứ năm nào cũng vậy, con thấy ông làm còn xuyên được cái áo xanh nữa, cứ hết bằng ghế hết dù, mà thì ông bị bao tử, mấy người bị gan, ông chỉ xếp bằng ghế thôi. Ông chỉ xếp bằng ghế thôi, ông bảo thôi em bác, ông xếp em bác, em bác lên mấy chục ngày á, chứ 2-3 tuần sau ông nhờ cha đặt tay cầu nguyện sao mấy tuần sau ấy, em thấy đệ chú trồng ghế bác mấy chục ngày, giờ ông bác còn cao em nữa. Em bảo ăn thôi, ăn không bận như vậy sao bác được, bảo ăn không biết gì, bận ăn như giờ nó hết, nó khỏe. Mà thật hai người đó ở Gò Bốc em không biết thật, mà em thấy thứ năm nào em cũng thấy thu dọn bằng ghế thì em thu đâu, em thấy mặt ông rồi, em thấy được người ơn lắm. Còn cái ơn ở dưới ông ở Tân Chí Linh, bác sĩ chê rồi, bụng trướng lên rồi, mà ông ấy chỉ thích nghe ba cái nhạc sến. Xong thì con gái của ông ấy 10 mấy tuổi à, cứ đọc kinh 3 giờ chiều, xong em mới tặng cho mấy cuốn băng, em mới tặng cho mấy cuốn băng để ông nghe mấy con gái nó khôn lắm, bảo ba ơi, ba đừng nghe mấy nhạc này nữa, ba nghe nhạc của ba giảng con lòng thương xót của cha Long, thì ba cứ cầu xin cầu nguyện đi rồi Chúa sẽ nhận lời của ba. Ông không chịu, ông bảo không, tao thích nghe nhạc này. Trưa ông Sáu cái riêng ông này đòi nghe, ông nghe mà ông thấy hay quá, ông bảo con cuốn là mở hết đi, ông mở hết, nhưng mà ông cũng khỏe chút đó, ông đó thì mới nhờ em bảo thôi anh ơi, giờ em ước ao là có cha ở đâu, bất kể xa chỗ nào em cũng chở chồng em cho đến gặp đồ chồng anh ra đi lần cuối. Trên đường đi em chở cha, bảo là cha ơi con có ông ăn như vậy, thì bây giờ tiện đường đi con mời cha vào đặt tay cho anh đấy, rồi cha vào cha đặt tay cho tổ xin cầu nguyện cho, thì bây giờ lại Chúa tôi khỏe mạnh như con trâu, bây giờ không còn gì nữa, từ trước thì bụng cái trướng nhà này to mà đi bác sĩ chê mà, thì gia đình cũng khóc cũng vậy cũng buồn, là ngờ đâu cha đến cầu nguyện đặt tay cho, thì giờ ông khỏe, ông làm ăn rất bình thường mà còn khỏe mạnh, thì đó thì theo em nhận xét mình cứ tin thác vào Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ mình, chỉ có mình bỏ Chúa thôi, còn mình đau khổ có một thôi, Chúa đau khổ đến mười, mình cứ lì, mình cứ lì bao nhiêu là Chúa sẽ bảo Chúa lòng với mình ngay, mình bảo chứ lắng lên mình đứng ra chứ lại Chúa con xin ơn này Chúa không cho, không phải như vậy mà Chúa không cho mình cách này, Chúa cho mình ơn khác, như em cũng vậy, em cũng cầu xin nhiều lắm mà những cái mình xin dù không đẹp bằng Chúa thì Chúa lại ban mình cái kiểu khác, cái khác như Chúa ban em thay đổi trước hết, giờ em có sức khỏe, giờ em biết đi chia sẻ rồi đi theo cha chia sẻ chỗ này chỗ kia, em cũng được nhiều hơn. Em cũng đổi một cái, trước là em cái tật xấu cứ ngó lên người là giỏi lập tức á, mình nghèo mà ngó lên là chẳng bằng ai, ngó xuống là bằng mình. Thế tạ ơn Chúa, chỉ riêng Chúa cho đi được với chúng công tác mà đi chỗ nào ý nghĩa là con được đi về ở dưới giáo xứ Tân Đông ở dưới Tiền Giang á, là con đó mặc nó xong mới được mấy ngày mà mới đầu tiên là đăng ký được tiên ngay. Thế đi tình trạng trước gặp cha ông khổ lắm, ở dưới khổ lắm chị ơi, không là mà nước chiều cường lên á, dòng chị nhà thờ bàn ghế chua một bên, mà lễ chủ nhật á gọi được có mấy người à, ta đi mười mấy cây số mới tới nơi, đường ghe rồi đường ngập tới cái thì xong rồi bảo thôi thì chốc cha con xuống thì cha trình bày, mấy nhiều khi mấy em đi học, thứ nhất là đi học, thứ hai là đi lễ, tại đường đất đỏ mà nó mưa nó trơn lắm, cứ đi sơ hở cái là té về tắm rửa lại, đến là thời thì trễ mà đi học thì cũng trễ. Đó thì cũng làm chứng thì cha cũng sửa cho một con đường đổ đất Hà Nội làm đường thôi, là qua bên giáo xứ kia thì cũng đi bằng cầu khỉ á chị, khi mà cứ bám trong rồi nó bị trơn nó té không qua nhà thờ được, mà nó khổ lắm, giống cầu treo á. Rồi xin cha thì cha cũng làm bác ái, cha cũng giúp đỡ, cha xây cho một con cầu, phải 8 mét, thì đây qua kia 8 mét mà ngang 2 mét, thì em thấy là đúng là hồng ân của Chúa, nhờ như vậy bây giờ giao thông đi qua đi lại các em đi qua rất là dễ và rất là bình thường, không phải như xưa nữa. Xưa em thấy khổ lắm, về em thấy khổ lắm, mới tạ ơn Chúa là nữa em được đi về là Gia Lai Kon Tum, Minh Sơn 4, Minh Sơn 6. Thì em là vô tình thôi, em gặp mấy đứa nhỏ nó trẻ lắm, ở dưới là không gọi sơ như mình đâu, gọi bằng giá đó, thì em bảo mẹ em gọi sơ quen rồi, mấy dân thượng nó đẻ nó bỏ, mà nhìn mặt nó con trai con gái ngây thơ, em không thể là tưởng tượng được một cái hình cặp mắt nó nhìn lòng lành vô cùng. Thế em tò mò em xuống bếp, em thấy mấy sơ mà cái thái nhỏ nhỏ ra, bảo sơ ơi, cái này là cái gì đấy, sơ bảo này cái này là lá rau củ mì á, để sao làm đồ khô cho mấy em nó ăn, bảo sơ mấy em nó gã chọc như vậy sao mà ăn, mà nước mắm thì không có, có tí muối à. Đâu em ấy mở cái nồi to lắm, nồi khoảng 50, em thấy nước không là nước, em bảo sơ ơi cái nồi là gì vậy sơ, nồi căn ấy, bảo căn gì, căn lá mì, em mới ngoái lên lá mì dưới nó nổi lên. Rồi em hỏi sơ vậy thì sao, rồi sơ bảo là mỗi lần sơ đi đạp xe đạp á là 7 cây số, mà dân thì dân nghèo, có con mực thì không dám ăn để bán, mà bán thì người ta không có tiền, không tiền thì người ta mua chứ tiếc để ngày 2 ngày nước mà thối ra không ăn được. Đầu sơ mới xin về, sơ mới xin về cho cầm một mực này, sơ bóp phát một nháo như cháo, mà nó hôi, bảo sơ ơi sao sơ để cho mấy ăn như vậy rồi nó bị ngộ độc sao, sơ bộ để như vậy nó có chất tăng, có tí một chất tăng để cho mấy em nó có chất tăng ăn nó mà hồi sức mới ấy được. Mà lúc em đi em làm chứng từ đó đi em ra sau bếp em mới em mới đấm ngực em khóc với Chúa bảo thôi thì trước nay con có trách Chúa hay là con có tội lỗi gì Chúa bỏ cho con, bây giờ con không ngó lên nữa, bây giờ con ngó xuống còn sâu, còn xuống còn sâu thì con thấy được hạnh phúc vô cùng. Nhiều người ta mà đời bất hạnh, người ta muốn được như chị em mình ngồi đây không được đâu. Nên mình đừng bây giờ mình trách Chúa, đừng bây giờ mình nghĩ cao nữa, cứ gì xuống đi. Mấy con cũng cầu xin cho những người mà giàu có biết mở rộng bàn tay ra mà giúp đỡ cho những người còn thiếu may mắn hơn mình. Như con tội lỗi vậy mà con ngó xuống còn nhiều, con thấy những mảnh đời bất hạnh, con nghĩ con thương lắm, què mù rồi cũng muốn được như con giờ không được nữa, nên bây giờ con không dám bây giờ nhìn lên nữa, giờ con nhìn xuống. À, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nhiều nữa.
Thưa anh chị em, nếu mà tự nhiên thì cái con người vừa mới chia sẻ với chúng ta là đồ bỏ, không xài được nữa, đúng không ạ? Đến mức độ mà đêm động phòng hoa chúc là cái đêm hạnh phúc nhất, mà đóng cửa phòng lại và đánh vợ một trận gọi là phủ đầu, đúng kiểu dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, ta thấy không thể chấp nhận được, đúng không? Quá rồi, quá quát lắm rồi đấy. Mức độ mà vợ phải chờ đến 12 giờ đêm vẫn phải chờ, đi nhậu về mà ăn không vừa ý thì lại đập đổ cái bát cơm đó quăng ra ngoài cửa, ta thấy là đồ bỏ rồi. Mọi người có thể bỏ, chỉ có ai không bỏ? Chúa không bỏ. Chúa không bỏ. Chúa vẫn gọi ái khanh lòng ta hỡi. Chúa vẫn kết duyên với con người tội lấy lỗi ấy bằng duyên thắm chỉ hồng mà lời Chúa câu kết ta mới nghe. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, đúng, vợ anh ấy là niềm vui cho anh, mà anh có thành niềm vui cho vợ không? Anh là ác thần. Mỗi lần mà đêm về thấy anh ấy về là cả vợ con đều run sợ kinh khiếp khi thấy bóng anh ấy về. Ngươi sẽ là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Anh chị em có thấy được rằng mình là niềm vui cho Thiên Chúa? Bây giờ anh tưởng tượng là cái anh chồng mà gọi là ta gọi là ác thần đấy, mà bây giờ lại trở thành niềm vui cho người vợ. Bây giờ 7 giờ tối là vợ có thể đi ngủ thoải mái rồi, anh muốn về lúc nào anh mới về, vì vợ biết rằng anh chỉ có đi công tác hoặc đi cầu nguyện thôi chứ không có đi bia ôm nữa. Bây giờ anh ấy là niềm vui cho vợ của anh. Cũng giống như chúng ta, những con người tội lỗi này, mà bây giờ mình là niềm vui cho Thiên Chúa mà mình của mình thờ, anh chị mới thấy được nó hạnh phúc sung sướng vô cùng. Con là cái gì đâu anh chú nhận, con là gì đâu mà Chúa thương con như vậy. Ta nghĩ rằng mình là gánh nặng, phải không? Ta nghĩ rằng mình là đồ bỏ, ta nghĩ rằng mình là cái gai cho người khác, hoặc là mình nghĩ người khác là cái gai trước mắt mình. Mình phải nhổ cái gai đó đi, không những nhổ, phải nhổ tận gốc, tận tuyệt luôn. Không có thương tiếc, không có khoan hồng, không khoan dung, gọi là truy sát và truy cho đến cùng. Người xưa gọi là truy diệt tam tộc, à? Truy di tam tộc, không những tam tộc mà còn tới kiểu tộc, không còn một cái ngọn cỏ ngọn cây nào cả. Con người ta đối xử với nhau như thế, con người ta đối xử với nhau như thế. Trong khi đó thì đáng lý ra là Thiên Chúa là đối xử với chúng ta như vậy. Có tôi chịu như thế này là đáng rồi. Người chọn bên nào nói? Bên trái bên phải? Bên phải. Chúng ta chịu như thế này là đáng rồi. Vậy mà Thiên Chúa không hề chấp nhận. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương. Và Thiên Chúa nói rằng ai khanh lòng ta hỡi, và ngươi là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Con là niềm vui cho Thiên Chúa. Chúa nói Faustina rằng là khi nào con chạy đến với lòng thương xót của ta là tao vui lắm. Và khi nào mà con đi loan báo cho mọi người biết đến lòng thương xót của ta là con đang làm vui lòng ta. Và người ta càng chạy đến với ta bao nhiêu và ta càng ban phát ơn thì ta lại càng muốn ban phát nữa, ban phát mãi. Miễn là họ tín thác vào ta. Như anh em vừa mới chia sẻ, bây giờ thì con tín thác vào Chúa rồi. Con bỏ Chúa không bao giờ bỏ con. Chúa nói phút ra rằng mỗi lần con đi làm cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa là con đang làm ta vui lắm. Mà mỗi lần người ta chạy đến, người ta cầu khấn, ta xin ơn, mà ta ban, ta càng ban bao nhiêu thì ta càng vui thích bấy nhiêu. Chúa nói Faustina như vậy. Mình suy niệm về mầu nhiệm nhập thể, nơi bí tích thánh thể. Ta nhìn lên thánh thể của Chúa, ta thấy mỗi lần ta nhận lấy thánh thể của Chúa vào trong mình là Chúa vui lắm. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa ở trong chúng ta. Vấn đề là ta có để cho Chúa ở trong đó hay không. Ta thì chả bao giờ xứng đáng. Đừng đặt là con có xứng đáng hay không. Vấn đề là con có để cho Chúa ở hay không. Và khi mà Chúa ở trong con thì Chúa sẽ làm cho con nên xứng đáng. Khi Chúa đến với hang đá Bethlehem thì hang đá Bethlehem đó mới có giá trị chứ. Ai biết hang Bethlehem là cái gì? Máng cỏ có là cái gì đâu, đúng không? Cái máng cỏ có là gì không? Hang Bethlehem có là gì không? Một cái nơi vô danh tiểu tốt mà bây giờ được bao nhiêu người biết đến là nhờ cái gì? Chúa ở đó, Chúa ngự ở đó. Cho nên cái điều quan trọng là Chúa ngự ở trong ta. Và ta nhận ra rằng Chúa cũng ngự nơi những người khác nữa. Không phải Chúa chỉ nói với ta là ái khanh lòng ta hỡi, và Chúa nói với mỗi một người, nói với từng người và nói với mọi người rằng ái khanh lòng ta hỡi. Ta vui thích ở giữa các con, và các con là niềm vui của ta. Giống như những người làm cha mẹ thấy con cái nó về, các con làm vui. Dù rằng nó về nó mình phải nấu cơm cho nó ăn, dù là mình phải dọn phòng, dọn dẹp nhà cửa, đúng không? Mà nó càng về càng ăn mình càng thấy vui. Nó không về thấy buồn, mặc dù không tốn. Nó càng ăn mình càng thấy hân hoan, mặc dù vất vả. Vất vả đấy, tốn đấy mà thấy vui. Thì Thiên Chúa cũng vậy thưa anh chị em. Mình càng đón nhận Chúa, càng mở lòng ra bao nhiêu thì Chúa càng vui thích. Thì anh em hãy đến với thánh thể hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hãy nhận ra thánh thể ở trong mình. Hãy nhận ra Chúa Giêsu đang nhập thể hàng ngày trong từng hang Bethlehem là mỗi người chúng ta. Để cho dù mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, bốn mùa vẫn là mùa có Chúa. Mùa nào cũng là mùa Giáng sinh. Mùa nào cũng là mùa Giáng sinh. Vì Chúa Giáng sinh trong ta từng ngày, từng phút, từng giây, nơi bí tích thánh thể. Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.
Chúa ơi, xin Chúa thật mênh mông,
Giê-xu ơi, không phải chúng con chỉ mừng Chúa Giáng sinh trong mùa đông với bài hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Sau đó đông tàn, những ngôi sao được cất đi, những hang đá được rỡ xuống, rồi mọi sự trở về bình thường, con lại lãng quên mất Chúa. Con lại sống như ý của con, sống theo cách của con. Con lại chỉ nhìn lên để so sánh, để phân bì, để mặc cảm, hoặc có nhìn xuống chỉ để ngạo mạn, chỉ để tự tôn, mà không thấy được Chúa đang nhập thể nơi những con người thấp nhất, nơi những con người bé nhất. Chúa không chỉ nhìn xuống, vì nếu mà Chúa cứ nhìn lên thì con không còn hy vọng gì cả, con chẳng bao giờ được cứu độ. Chúa không chỉ nhìn xuống mà Chúa còn xuống nữa, xuống thấp nhất như một người phàm, như một người nô lệ. Phận là phận của một vị Thiên Chúa mà Ngài không giành lấy cho mình địa vị làm con Thiên Chúa, mà đã hủy mình ra không, mặc lấy xác phàm, sống như là một người nô lệ ở giữa chúng con. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúa đang ở cùng chúng con, Chúa đang ở giữa chúng con, Chúa đang hiện diện nơi đây trong bí tích thánh thể. Như xưa Chúa đang hiện diện ở trong hang đá Bethlehem, để mãi mãi là Thiên Chúa ở cùng chúng con. Mùa đông qua, hang đá xếp lại, nhưng Chúa vẫn còn sống mãi trong con, trong từng phút giây của cuộc sống, để xuân sang, để hè đến, để thu về. Bốn mùa vẫn mãi là mùa yêu thương. Bốn mùa Chúa vẫn cứ ở với chúng con, vì Chúa đã đến ngày hôm qua, Chúa đến ngày hôm nay, đến mãi về tương lai. Trước hang Bethlehem, trước thánh thể của Chúa, con chỉ có một ước nguyện: xin Chúa giúp con mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương. Mùa nào cũng là mùa yêu thương, không còn mùa buồn, không còn mùa thương, không còn mùa đau, không còn mùa thất vọng, không còn mùa chán nản, nhất là không còn mùa của giận hờn, của thù oán, của ghét ghen, của căm hận. Nhưng mãi mãi bốn mùa đó là mùa tha thứ, mùa yêu thương, và như vậy chắc chắn con được sống trong miền bình an.
Mưa rơi, mai đã quên.
Chúa đó. Có bao giờ bạn cảm thấy muốn làm điều gì đó đặc biệt cho người mà bạn yêu thương không? Chúa đó, Ngài đang nói với bạn. Có bao giờ bạn cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn của người nào đó đang đứng gần bạn không? Chúa đó, Ngài đã chọn bạn. Có bao giờ bạn nghĩ về một người bạn rất thân và đã lâu rồi không gặp nhau? Bỗng nhiên người ấy xuất hiện bất ngờ không? Chúa đó, bởi vì không có điều gì xảy ra lại là tình cờ. Có bao giờ bạn nhận được một điều kỳ diệu mà bạn không cầu xin không? Chúa đó, Ngài biết mọi điều bí ẩn mà bạn giữ sâu kín trong tim. Có bao giờ bạn thấy mình ở trong một hoàn cảnh khó khăn, dường như không có cách giải quyết, thế mà trong nháy mắt câu trả lời xuất hiện rõ như ban ngày? Chúa đó, Ngài không ngừng nắm lấy những vấn đề của chúng ta và giúp chúng ta giải quyết. Có bao giờ bạn cảm thấy lòng buồn mênh mông, rồi bất chợt tâm hồn bạn như được lấp đầy tình yêu? Bạn bỗng cảm thấy chan hòa sự bình an khôn tả. Chúa đó, Ngài ôm bạn trong cánh tay mà an ủi và ban cho bạn sự bình an. Có bao giờ bạn cảm thấy chán sống đến nỗi chỉ muốn chết, rồi bất chợt bạn lại tìm thấy can đảm và sự quyết tâm để tiếp tục cuộc hành trình với đầy sức mạnh và hy vọng? Chúa đó, Ngài luôn luôn ở bên bạn, thương yêu, đồng hành với từng bước bạn đi trên đường đời. Chúa đó, tất cả mọi việc sẽ tốt hơn khi Chúa hướng dẫn. Bạn có nghĩ rằng sứ điệp này tình cờ được gửi cho bạn? Chúa đó, Ngài đã chạm vào trái tim tôi, Ngài soi sáng để tôi nghĩ đến bạn, không phải vì bạn là bạn tôi, nhưng bởi vì sự thật này: bạn là vô giá trong mắt Ngài và trong mắt tôi. Hãy để Thiên Chúa chạm vào trái tim bạn, và bạn sẽ cảm thấy như được thúc giục chia sẻ sứ điệp này cho tất cả bạn bè của bạn. Hãy gửi sứ điệp này cho tất cả những người bạn thương mến, thân hữu và những người quen biết, bởi vì tất cả chúng ta cần biết rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Lạy Chúa chí ái, con cảm ơn Ngài vì những phúc lành Ngài ban. Con tạ ơn Chúa vì đã đoái thương đến thân phận tội lỗi yếu hèn này, thân phận tội lụy của mỗi người chúng con, của từng người chúng con và của cả nhân loại này, mà Chúa đến làm người ở giữa chúng con. Chúa làm chiên gánh lấy tội đời, Chúa đã chết, Chúa đã đổ máu ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Chúa xuống làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Xin tạ ơn Chúa, cung kính thờ lạy mầu nhiệm nhập thể nơi bí tích thánh thể. Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con, dâng lên Chúa những người con chưa thương yêu, những người không thương yêu con, những người ganh ghét, những người thù hằn, những người muốn loại trừ con. Dâng lên lòng thương xót của Chúa cho họ nhận được tình yêu của Chúa, cho con biết đón nhận họ như Chúa đã đón nhận con người tội lỗi này. Dâng lên Chúa những con người đau ốm bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn, những người mắc những căn bệnh nan y, những người nằm trên giường bệnh, trên xe lăn nhiều năm, nhiều tháng. Dâng lên Chúa những người đang sống trong tuyệt vọng, đang chìm ngập trong những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, đang làm nô lệ cho tội lỗi. Riêng lên Chúa gia đình đang rạn nứt, đổ vỡ và có nguy cơ tan nát. Riêng lên Chúa những mảnh đời bất hạnh, những người cố gắng làm ăn mà vẫn thất bại, vẫn nợ nần chồng chất. Riêng lên Chúa những khốn khó, khốn khổ, khốn cực và khốn nạn của từng người chúng con. Xin lòng thương xót Chúa, nơi bí tích thánh thể ban sức mạnh cho chúng con. Xin lòng thương xót Chúa, nơi mầu nhiệm nhập thể cho chúng con biết rằng Chúa vẫn cảm thông, Chúa vẫn đồng hành, Chúa vẫn nâng đỡ và Chúa vẫn chia sẻ từng phận người của chúng con. Chúng con xin cúi đầu lãnh nhận phép lành thánh thể của Chúa.
Hallelujah!
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 Hallelujah!